chính sách thanh niên bị xuất phát cho nó làm những ô tâm đánh mình 不能叫他淡，他不能叫他淡，淡阳我们解天非中，这个解天用柔天淡的神，từ đó mà nó sinh ra cái quan niệm ngã chấp pháp chấp, nó sinh một cách ngang trái, một cách vô điều kiện, không có lý do chứng đáng gì hết mà nó sinh ra được cái ngã pháp quẩn thân. Đọc những câu đó nó thấm thía nó hoài, cho nên tôi nhớ vì sao mà Đức Phật phải một bình bát và ba y, nhưng mỗi ngày cứ ăn một bữa, tối ngủ gốc cây mà không ở quá ba đêm, là cái hành động đó để đối trị với những cái ý niệm chấp ngã mà chấp pháp của mình, hay là nói một cách khác là chấp ngã và chấp cái ngã sở hữu của mình, danh vọng, địa vị, tiền tài, đất đai, sự nghiệp là ngã sở hữu của mình, còn cái bản thân của mình, vai trò, địa vị, chức tước, quyền hành là cái phát xuất từ cái bản ngã của mình mà ra. Mà con người từ chấp cái bản ngã và chấp cái ngã sở hữu của bản ngã, do đó mà nó sinh ra cái vô minh. Cho nên người ta giết người để người ta được cái gì là cũng chỉ vì bảo vệ cái ngã và cái ngã sở hữu của mình. Giặc giả chiến tranh trên thế giới không có đời nào giúp được, cũng là chỉ vì là một nhóm nào đó, một số người nào đó đề xuất ra một cái lý tưởng riêng cho cái nhóm người mình, bảo vệ được lại cho nhóm người mình, mà thành ra cái cuộc kẻ thì xâm chiếm, người thì tự vệ, và xâm chiếm hay tự vệ cũng đều là xâm ra một cuộc đánh giết chết chóc gọi là giặc. Thế thì là cũng phát xuất từ cái quan niệm ngã pháp quẩn sân, vô minh vô tâm vọng thành tham sân si mạn thở lộn. Khi mà cái vô minh, cái sự mê mà nó tột độ rồi, thì cái tính là nó đưa tới cái đỉnh cao cái tột độ rồi, thì nó thành ra cái nghiệp thổ lộ là tham lam, là giận dữ, là si mê, là phẫn hận, thứ não tật vân vân. Thành cái câu nó càng đọc nó càng hay, nó càng đọc nó càng thấm thiết. Từ cái chỗ là cái bằng ngã pháp nó quạnh sân. Thành tôi nhớ tới Đức Phật tuyệt vời, ba ơi mà mình bác ấy chứng tỏ rằng ta không thèm một cái gì hết. Nếu mà nói nôm na là nói như thế, ta không thèm một cái gì hết, ta không cần một cái gì hết, trong khi mọi người cần quá, mọi người thèm quá, cho nên mọi người nó tranh đấu mới là triệt hạ, mới là tù dập, mới là giết chóc lẫn nhau. Còn ta thì ta không thèm những cái của mấy người thèm, ta không bớt chữa, không cần những cái mấy người quá quan tâm đến chữa. Cho nên là làm cái cách mà đi thức thật đó là cái cách cho bằng đối trị, đối trị tất đạt bằng hình thức giáo hóa, bằng cách đối trị, nghĩa là làm ngược lại những cái bình thường của người ta ưa thích. Từ cái chỗ đó cho nên là khi mà trước kia tôi đã từng nói với đại chúng là có, hiện giờ tôi vẫn còn cái y của Nam Tông để đi thức thật mà vẫn còn. Nhưng mà khi mà tôi suy tư, tôi chứng chắn rồi, tôi nói rằng là y này là Đức Phật dùng phương pháp để đối trị, đối trị cái xã hội mà những sa môn, bà la môn, các cái đạo khác họ thèm thuồng vô cùng cái địa vị đứng trung gian giữa con người và thành thánh để mà hưởng cái quyền lợi vật chất. Cho nên Đức Phật mới là cũng hiện ra một con người cũng mặc áo sa môn, bà la môn như vậy, nhưng mà để điều đó để chứng tỏ rằng là cũng làm như vậy nhưng mà không thèm hưởng những cái quyền lợi, cái địa vị và tất như các người kia, mà Đức Phật làm như vậy. Từ chỗ đó cho nên tôi suy nghĩ rằng cái hoàn cảnh ở Phật giáo ở Việt Nam này mà làm vậy thì cũng tốt, nhưng mà thật sự cái bình bát và cái yên đó không đem lại sự giải thoát giác ngộ thật sự. Nó không phải là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ thật sự, mà nó là một hình thức đối trị của Phật để mà dạy cho mọi người đừng có cần những cái gì cho cái bản ngã, và cũng đừng thèm cái gì để cho cái ngã sở hữu, mà biểu lộ ra một cái hình thức tương đối phản kháng, nhưng mà không nói ra bằng cái cách là kêu là làm luôn với cái thèm thuồng, cái ham muốn của mọi người. Cái chuyện thật ra đó, ở Việt Nam mình đây là bây giờ này, báo mới đăng hai ba người đi khất thực đàng hoàng, mình bát y đàng hoàng mà đi xin những nhà hàng này, ta xếp ra được là 26 đô la. Còn tiền Việt Nam, tiền Việt Nam bao nhiêu đó là chưa kể. Báo công an là đâu, người ta bắt đàng hoàng mà. Điều tra ra là mấy cái tên này là dẫn bay mình bắt đàng hoàng, nhưng mà thì thật là không có đâu làm gì hết. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái chuyện mà mang y mà mình bắt không phải là cái duyên cớ hay là cái gì gì đó để giúp cho mình đi trên con đường bồ đề đâu. Mà đức Phật của chúng ta có dụng ý một mình bát ba y và không ngủ gốc cây quá ba đêm, rồi đó nhằm cho mục đích là đánh đổ, đánh đổ cái quan niệm việc của trong não mọi người, chứ không phải là y bát, mà là một yếu tố quan trọng trong việc thành đạo chứng quả. Cũng như những cái áo mà tôi bận về là các vị thấy hay là tôi cũng bất chứng người ta tôi bận, nếu mà tôi biết bận áo tôi rộng về người ta nói tôi không phải là chùa tính tâm. Cái sự thật đối tôi thành thật mà khi mà tôi nghiên cứu kỹ rồi đó là áo tay rộng cũng như tay hẹp, áo tay hẹp cũng như không có áo. Vấn đề là cái ốc trong này nó có diệt trừ được cái tham sân si mạng hữu lậu được hay không. Còn cái người đồng bào thượng họ có hướng giải ra dùng biết cơn gian thì họ cho vẫn đi đó. Mà nếu mà cái tâm họ thanh tịnh là họ vẫn có cái địa vị độc giác của họ đó nha, chứ được quả vị độc giác của họ có thể được, không có gì khó khăn hết. Tôi nên đừng có nói chuyện ở trường như đồng bào thượng mà không tu được đâu nha. Lục tổ Quê Năng đã nói rằng là người thì có nam có bắc, Phật tính không có bắc nam. Người thì có kinh có thượng, Phật tính là không thượng không kinh gì hết. Có thể nói như vậy mà không hề sai, sai giáo lý. Cho nên những cái đoạn kinh này nó hay cân bằng lắm. Thành một cuộc đời Đức Phật xuất pháp làm đạo độ chúng sanh bốn cách này, trường thế giới bất đà là thế gian nói gì Phật nói đấy. Thế gian nói con đó là con trâu, Phật cũng nói là con trâu. Thế gian gọi nó là con dê con ngựa thì Phật cũng nói con đó là con dê, con đó là con ngựa. Đó là cái lúc đó cái bằng phổ vị thế giới bất đà, tức là thuyết pháp khí pháp của chúng sanh bằng cái cách mà ngang cái tầm cỡ của những cái đối tượng người đó họ vừa hiểu thì nói nghe cái cỡ đó. Vì vậy mà có chia ra nhân thừa. Rồi những cái người mà cao hơn thì Phật thuyết pháp cao hơn, như là thanh văn duyên giác thừa cũng gọi là tiểu thừa, nói giới cao hơn. Những cái mà nó giống như là nói thế giới tất đàn đó, những cái mà tầm thường đó là không còn khen nữa, mà là có thể là bác bỏ lý luận để đưa người ta đến trình độ cao hơn, gọi là đối trị tất đàn. Thì vì nhân tất đàn là tùy theo người, người nào đó căn cơ trí tuệ của họ, họ đáp ứng yêu cầu cho chỉ người đó mà thôi. Cái người khác thì là đem cái bài pháp đó mà nói cho người khác thì không có lợi gì hết, gọi là vị nhân tất đàn. Vì vậy cho nên là tôi mới đọc cái quyển sách mình ta giới thiệu về kiểu thiền để mà quảng cáo cho nhau vấn đề thiền của Việt Nam đó mà. Hỏi người đưa tay tới, hỏi con nữa rút tay về, hỏi con nữa đưa tay tới. Cái chuyện đó mà nếu mà đem ra mình dạy cho mọi người mà bảo người ta thiền, cái chuyện thật sự là quá vô lý. Cái chuyện mà hỏi câu đưa tay tới, hỏi câu đưa rút tay về, hỏi câu đưa đưa tay tới, chứ đó là chỉ để cho một người nào đó thôi, chứ không đem ở đó mà dạy cho mọi người nữa. Cũng như là đánh một cái rồi hết một cái cũng chỉ để cho một người nào đó thôi. Chứ nếu mà cái căn cơ mà nó khác được một tí là đánh rồi nó đánh lại liền à. Nắm được cái là nắm lại liền, nắm được mũi dịch cái con tỏ cái là ta lại đỏ thì nắm được mũi dịch cái dịch rồi đá lại cho cái là ngã dịch liền. Cho nên là cái đó phải biết là đối trị tất đàn, không phải người nào cũng làm vậy được. Nhưng mà người ta học đạo kiểu chung chung chung, người ta dựa vào sách vở nên cứ trang này trang nọ như thế kia đều không đúng lý Phật. Thành cái đó học được cái đó là khó. Rồi còn một cái nữa gọi là đệ nhất nghĩa bất đàn, mà trên này là khi mà dùng đối tệ bất đàn rồi từ từ là đi cái tôn đến cái kinh này là kêu bằng nói đệ nhất nghĩa bất đàn, tôi ở trên lý thẳng thừng không có gì tâm nghề nào nữa,
nếu mà con kêu em chưa nghe thì anh giới hiểu tới, còn hiểu chưa tới thì là người nào chưa hiểu chưa tới thì phải tự ráng mà hiểu. Cái đây là cái đối tượng mà kinh này được cho để nhất nghĩa tất đàn. Những người trí tuệ có cái quá trình tu tập cao, thành ra cái thứ thiền mà gọi là thiền công án mà moi những công án xưa đem ra nói là, xin lỗi cho tôi thì không bao giờ tôi hoan nghênh cái thứ mà nghĩa là không biết gì hết mà vẫn hoan nghênh. Một câu hỏi, một câu đáp không hề có giải thích được mà đem ra mà đem nói với mọi quần chúng, bảo mọi người nó ngồi kiểu này rồi thở kiểu kia rồi ngủ kiểu nọ, đâu có thành công được đâu. Cho nên Đức Phật nhất cử nhất động của Đức Phật suy cho cùng mà hiểu được cái ý này, phải nói rằng là một bậc vĩ nhân thật sự, một vị gọi là thánh nhân xuất thế gian thật sự. Vọng ở đây là nhằm ám chỉ cho mơ, cái tánh mơ, chỉ cái mơ, cái tánh mơ, cái tánh bất giác, cái tánh phiền não đột xuất ở nơi tâm tánh con người. Người đệ tử Phật có tư duy sẽ nhận thấy rõ về cái vấn đề mơ và giác ở chính bản thân mình. Mơ vọng không về khách, về trần, mà giác minh là ví như hư không và chủ. Cái then chốt của bộ kinh Lăng Nghiêm này là ở chỗ chủ và khách. Những cái phần mê vọng, ví dụ như nó khởi cái ý niệm tham sân si mạng, khởi ý niệm mừng giận thương ghét, hơn thua tốt xấu, sanh ra các thứ đau khổ, đó là mê vọng đó. Mà các cái mê vọng như vậy thì cái Lăng Nghiêm này gọi nó, đối với cái chân tâm thanh tịnh của ta, nó là khích, nó không có ở luôn được, nó hút sanh rồi nó hút diệt, chợt sanh rồi nó chợt diệt dễ dàng, vì nó đột xuất bất chợt mà nó sinh ra. Do một cái gì, cái thấy tôi nghe, cái ngửi đến chút biết nào đó mình không bằng lòng, không đẹp ý, thì những cái buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua đó nó đột xuất bất chợt nó sinh ra. Vì vậy tôi đang mê vọng, tâm ý nó như khách. Còn cái tâm tính mà thanh tịnh đâu gọi là cái tính giác minh của mọi người, theo Đức Phật cho mọi người biết là cái tính giác minh là cái của mọi người sẵn có, không có lúc nào tạm vắng ở trong mọi người. Vậy mà chúng ta thì không phát hiện, không triển khai nó ra, để cho nó luôn luôn bị cái mê, cái tâm mê mộng đó nó che lấp, nó dây quanh, nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn cái tính giác minh thanh tịnh trong thế giới đó thì lại coi như bị mai một, tiềm tàng ở trong mọi người, dù không có lúc nào nó tạm đắng. Chỗ này là cái chỗ của đại thừa tư tưởng của kinh Lăng Nghiêm mà nói cái tinh thần liễu nghĩa của đạo Phật là ở chỗ đó. Cái đó là cái tính lưu động với những khách mà có sanh rồi nó có diệt, nó có đến rồi có đi. Còn cái tâm giác minh của mọi người là nó ở luôn, không có lúc nào sanh. Và những cái lúc mà cái tâm mê vọng chán hết vào, sanh ra mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, sanh ra tham sân si mạng nghi vân vân, dầu là chớ nhập tràn như vậy, nhưng mà cái tâm giác mình nó ẩn chứ nó không có tạm gián lúc nào, nó ẩn vào, nó vẫn còn ở trong ta. Nhưng mà khi mà ta hồi đầu thị nạn, ta phản chiếu hồ quang thì ta dẹp đi cái mộng mà nó mày gì mộng như khách mà ta đủ cái đi rồi đó. Thì cái tấm giác thanh tịnh, cái tấm giác minh thanh tịnh bản nhân của ta đó, nó tự hiện trở lại, chứ không phải là lúc mà ta bị phiền não vô minh mà nó vắng đâu. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời quá mà ta không giữ được. Một cái mà luôn luôn ở với ta mà ta nở mình để cho nó bị mai một, nó bị ẩn mặt, thì nghĩ cũng đáng tiếc thật. Và cái công trình mà Đức Phật mà sai sáng phát minh ra cái tâm lý này thật là sâu sắc đó. mà mình không giữ nổi cái đó để mà mình hưởng thì đáng tức mình thật. Biết được mê không có nguyên nhân thì vẫn không có chỗ giá sanh. Cái chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà nó bữa trước đó mà ôm đầu bỏ chạy là tại vì không biết được mình đang mê mẩn. Cho nên mê là chính cái đầu mình sẵn có, mắt mũi sẵn có, mình lại chê, tưởng rằng là cái đầu trong gương mới là cái đầu thiệt của ai đó, cái đầu đẹp, còn cái của mình thì mình không thấy được cái đó, mình tưởng rằng mình không có, thành ra ôm đầu quán chạy. Đã không có sanh thề khỏi đặt cái vấn đề việc. Cho nên là học theo cái tư tưởng của tuổi thừa đó thì là mình có phải dùng cái trí tuệ tư duy quán chiếu để diệt, gọi là đoạn trừ phiền não. Nhưng mà với cái tư tưởng đại thừa thì phiền não nó không có sân thật, thì bảo rằng diệt rồi diệt cái gì, chỉ cần giác ngộ thôi. Giác ngộ biết nó là vọng thì tự nó mất rồi, chứ còn gọi là diệt rồi không có chút. Cho nên cái bài thơ mà nói rằng là đoạn trừ phiền não trùng tâm bệnh, mong trừ phiền não lại là tăng thêm một cái chứng bệnh mà lẽ ra mình không có. Mình cố ý mình đoạn, mình trừ, mà cái thứ phiền não này nó không có thật mà trừ, mà đoạn cái gì? Tôi nói ví dụ như là một võ sư với là vô cùng tuyệt diệu, cao thủ võ lâm, mà nếu là võ sư này mà đánh những cái bóng của mình nằm trong giấc tường thì cái người võ sư đó không còn luận là ngu hay là trí, mà là cái người này là cái người như là hết cái chỗ nói, là người điên. Mình võ sư tuyệt kỹ, nghề nào cũng biết, món nào cũng hay, đòn nào cũng giỏi, nhưng mà đánh là đánh cái bóng, chứ thì làm sao mà đánh cái bóng cho được chứ. Vì vậy cho nên thiền não mà dùng cái chữ đoạn trừ đó là thế giới tất đàn, nghĩa là nói rất là bình dân giản dị để cho người ta là có một cái nhận thức như là tương đối để người ta diệt trừ thôi. Chứ còn thật sự là phiền não không có đoạn trừ, không có diệt gì được hết. Nó như cái bóng mà giáo sư mà đánh cái bóng mình là đánh làm sao cho nó đau được, đánh làm sao cho nó ngã được chứ. Chỉ biết là nói là cái bóng không đánh nó nữa thì tự nhiên mình là một người giáo sư hoàn toàn trước sau như một. Có thể là anh hùng vô địch cá thế trên đầu. Nhưng mà nếu mà vận dụng mình đánh cái bóng là không còn lẫn là ngu hay trí được, vì người này hết chỗ nói rồi, là điên quá mất rồi. Thành cái đạo lý này nó hay dữ lắm đó. Cho nên vận là đã vận thì không có chỗ né sinh, mà đã không có sinh gì là không có cái vấn đề diệt. Do vậy cho nên không cầu chân mà không diệt vận, biết được vận nguyên vô thứ tức bồ đề. Cái này là chứng đạo cao của người giác đó. Bất cầu chân, bất đoạn vọng, vọng nguyên vô thứ tức bồ đề. Cái người tu học mà tới cái đỉnh cao rồi không có cầu chân như, xu hướng chân như tổng thị tà, cầu chân như cầu chứng quả là tà rồi đó, là sai rồi đó, không có cầu chân như vậy đó. Cái biến cái thể chất là cũng dựa trên một cái thức thực thể này nè, băng là hoa là lá là cành nè, và dạng vật cụ thể đây, mà nếu mình hiểu sai nó thành biến cái thể chất. Còn mình hiểu đúng đó là do nhân duyên hoạt mà sanh, mình không có cái tâm đam mê chấp trước là bảo thủ một cách sai lầm, thì nó là mình nhận thức được cái lý y tha duyên như sanh khởi của các pháp. Mà khi mà nhận thức được rằng là tình qua này là y tha duyên như sanh khởi, mình không có đam mê chấp mất rồi lứa đấy, đau khổ vì nó, bảo thủ vì nó, chấp chấp vì sự bảo vệ nó mà có, thì là cái người đó nhận thức được là giải pháp, nghĩa là bản chất của nó là duyên sanh duyên quyển, bản chất đó là giải không. Thì lúc bây giờ tự mình được cái gọi là nguyên thành thật tánh của duy thức rồi, chứ không có tìm ở đâu nữa hết. Cái nguyên tánh nguyên thành thật đó ở cái chỗ mà mình nhận thức đúng về cái sự vật cụ thể của giải pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Từ cái đó mà có mở được, tất cả những cái tham luyến, những cái vọng tưởng sai lầm của mình, thì mình nghe như đó mà được là gọi cái tánh viên thành Phật. Thành ra mấy vị mà ham học di thức cũng vậy đó, các vị nói các vị hiểu di thức, nhưng mà tôi cũng ớn trong sống tôi dài dài đó nha. À, các vị ham là tôi quan minh tôi đồng ý đó, ham học di thức để tôi di thức, nhưng mà coi chừng nha, các vị lệch một chút xíu là cũng lệch một chút xíu là cũng không có tới cái chỗ thành công. Cũng giống như cái pháp môn mà tịnh độ mà niệm Phật A Di Đà cầu giáng sanh nó vậy, các vị lệch một chút xíu là các vị không bao giờ có biết cảnh giới cực lạc ở đâu, và cảnh giới cực lạc không hề có thật đó. Cho nên bây giờ đây nói tới tình độ này, tôi nhắc cái câu này ngày hôm qua, bởi vì tôi đọc được quyển sách của ngoại quốc trở về, quyển sách đầu đại để là chê cái thời phá tịnh của Phật giáo Việt Nam mấy nghìn năm nay đó, nó xem lộn ở trong đó, nào là tịnh độ tông nè, kinh Di Đà thuộc tịnh độ tông nè, rồi sau đó niệm cái chú giảng sanh nè, thành chú nè, đó thuộc về cái lai căn của mật tông nè. Trước khi mà tụng kinh Di Đà thì là tụng cái chú Đại Bi nè, cũng là lai căn của mật giáo của là Tây Tạng nè. Thế giờ từ cái chỗ mà che chấp như vậy, tôi có đồng ý những quan điểm đó, tôi không phải là không. Nhưng mà tôi nói các vị biết này nha, cái chú giảng sanh mà các vị muốn giảng sanh là tôi bày cho các vị giảng sanh tức khắc, chứ tôi không có chê như là phải bỏ cái đó. Nhưng mà cái điều là mình phải biết cái việc làm của mình, và phải phát huy được cái hiệu năng của cái thần chú, và hiểu được cái ý Phật là các vị tụng chú giảng sanh là các vị giảng sanh tức khắc từ một cảnh giới địa ngục khổ đau văn vặt, cái lồng ngực muốn vỡ ra, huyết áp chạy ào 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 muốn nứt, mạch máu não ha. Nhưng mà nếu các vị nhớ Phật ha, các vị chập cái đôi tuổi cũng được, mà nếu tuổi không có ở xa quá đừng có chập, đừng có kiếp, bắt đầu niệm nào ra đi ra nhà ra ra nhà 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 là các vị giảng sanh tất khắc. Từ cái mà muốn đánh, mà muốn chém, mà muốn đốt nhà hồi nãy đó ha, tự nhiên nó bay mất, nó khổ như địa ngục tiền nguyên đó, muốn đánh, muốn giết, muốn phá nhà, muốn đốt nhà đó, tự nó lạnh mất. Các vị trở ra một cái trạng thái nào mà như ra nhà ta nó ra thì ra như ra mà đây như ra mà đây như ra thì ra đây nó mà như ra thì ra 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 ra. Một lần các vị đã giảng sanh nghĩa là nó lật ngược từ cái khổ não như địa ngục, trở qua là các vị nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng. Đó là giảng sanh lý. Giảng sanh nghĩa là qua một cái thế giới, từ một thế giới địa ngục đau đớn ê chề khổ sở, bây giờ qua một trạng thái như là nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ rằng giải pháp giải không. Thôi cái muốn đốt nhà không đốt nữa, cái muốn nằm trên giết bỏ lại nó không giết nữa, rồi thì là nhớ lại cái gì đó, cái là hồi tưởng lại lời kinh Phật, tất cả đều là sanh trụ di diệt, đều là thành trụ hoại không, đều là vô thường bại hoại, các vị an lành hạnh phúc, không phải là giảng sanh hay sao? Cho nên nắm được cái mục tiêu đó thì đọc giảng sanh không phải là không có lợi đâu, lợi vô lớn đâu. Rồi các vị thỉnh cái bộ Di Ma Cật nè, rồi các vị về đọc, mà tôi có nhắc một cái đoạn mà khi mà các Bồ Tát thỉnh cơm hỏi thăm cái chuyện của Bồ Tát trên cái cõi Phật Hưng Tích, rồi các Bồ Tát trên cõi Phật Hưng Tích nó hỏi Bồ Tát Di Ma Cật vậy chứ, thí dụ như có chúng sanh nào mà ở trong cõi Ta Bà này mà muốn sanh sang về cõi khác có được không? Ngài Di Ma Cật nói điều đó không có gì hết, nó có tám cái điều mà một Bồ Tát có thể từ cõi này mà sanh sang về thế giới khác. Đại đó là Bồ Tát mà muốn ở từ cõi này mà sanh sang về thế giới khác đó, là đại đó là ví dụ như giờ làm tất cả những việc lễ mà chỉ cần đứt cái kết quả của mình làm đó, ban bố cho tất cả chúng sanh. Đó nghĩa là mình làm thì làm tất cả, mà mình không bảo thủ quyền lợi riêng tư của mình cái gì hết. Đó là một điều kiện để Bồ Tát có thể sanh sang thế giới khác. Và thứ hai là khi ân mà không có bao giờ mong cầu đền trả. Điều thứ ba là trọn đời mình là nguyện vì chúng sanh mà làm lễ cho họ. Đã bởi vì thế những việc lợi sanh như thế, thì làm những được cái tám cái điều mà vì để chúng sanh không gì dừng lại cho mình và Bồ Tát có thể sanh sang thế giới khác. Thì tôi mới tư duy, tôi nghiệm ra là nếu mà các vị mà làm những cái điều như vậy, là một vài điều như vậy thôi chứ chưa tới tám điều đâu nha, các vị cũng sanh sang thế giới khác nữa. Bởi vì nếu mà các vị mà làm tất cả mọi việc mà lại mình lại ngày lại tất cả chúng sanh mà các vị không có mong cầu đồng cả, thì cái nguyên nhân nào mà các vị có cái khổ của ái biệt đi, cái khổ của cầu bất đắc, cái khổ của quán tấn hậu, cái gì làm sao mà có các cái khổ đó được? Khổ về tham, về sân, về si, về mạng, vậy các vị không có điều kiện để sanh. Nếu các vị làm những việc mà hồi hướng cho tất cả cái lợi lạc cho chúng sanh, rồi phía anh mà không đền trả, có nghĩa là mình làm việc gì giáo hóa chúng sanh hoặc là giúp đỡ bằng tiền bạc, bằng vật chất, bằng tinh thần gì cũng đều không có mong cầu đền trả, thì cái nguyên nhân nào làm cho các vị khổ được chứ? Thế thì là các vị không có khổ, mà không khổ là các vị giảng sanh ở nơi thế giới khác đó, dầu là thân hiện còn ở quả ta bà, nhưng mà các vị hưởng được sự an vui, được sự hạnh phúc, được giải thoát là ở cái thế giới khác rồi đó. Cái tư tưởng này tuyệt vời vô cùng, chứ đâu có phải là cái chuyện trừu tượng mà quan đường đâu. Đấy. Bây giờ tôi nói nổi cái mà không tham, không sân, không si thì các vị mà làm được bao nhiêu đó là các vị, đó là cái nguyên nhân để các vị sanh sang về thế giới khác, được không? Được vui rất mấy chứ. Các vị mà không còn cái niệm tham, không, các vị không còn, và cái trí tuệ các vị bừng sáng nhận thức chân lý đó, không tham, không sân, không si thôi, các vị sanh sang về thế giới khác dễ dàng. Thế giới đó là thế giới gì? Về thế giới vô cùng an tịnh, vô cùng hạnh phúc, tuyệt đối thanh tịnh trong tâm hồn mình. Cần phải hiểu được cái ý Phật là không có chuyện gì khó hết, không có chuyện gì quan đường diễn dông là xa với cái thực tế. Cho nên qua là tôi đọc mấy câu đó tôi nghe vậy là mới củng cố cái thiền tông thôi, còn các cái khác là đều coi như là lựa ra để mà bỏ đi, rồi nên sắp đặt lại một cái như thức tụng cái kiểu của thiền sư của mình. Không phải, nếu như thật sự thì sư là không cần sắp đặt một nghi thức nào cả, cũng chẳng có gì phải tụng. Còn nếu mà cần phải tụng đó, thì tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là để hiểu cái lý Phật giải cái gì, thì kinh nào cũng có thể tụng được, trong đó kể cả cái chú mà giảng sanh quyết định cho ngôn đem ra mà đọc mà tụng vẫn có lẽ mà. Đấy, tôi nói đó, các vị về thí nghiệm đi, hoặc con hoặc cá hoặc chồng hoặc vợ gì đó là những cái đau khổ vô cùng, không còn muốn sống nữa, phải không? Một bộ quá rồi, bây giờ các vị nhớ chắc lại, à là Phật dạy không có cái chuyện gì đáng đau khổ đâu nha. Bắt đầu à ba như là già nó nói nó già nó thì nhà ba như này đó, mà đây như này đó, tới năm này đây như thế đó, thì ra mấy anh như thế đó, thì ra mấy anh già nhà già đi ra này ta ba này nữa. Các vị giảng sinh tự rõ ngay trong cái thời gian đó, và nếu các vị trường lên mà nhớ cái cách tu như vậy là các vị giảng sinh cực lạc tiếp tục trong cuộc đời này, bỏ chứ không cần bỏ. Cho nên người chính mà nói pháp tà thì pháp tà nó thành chính, mà người tà mà nói pháp chính là pháp chính nó thành tà đó nha. Đối với tôi là giảng sinh không cần bỏ. Phương Thủ Thiên Nhãn vô nhà Đại Bi Tâm Đà La Ni vẫn không bỏ. Tôi nói lấy cái đề Phương Thủ Thiên Nhãn vô nhà Đại Bi Tâm thôi. Cái tâm đã đi vô ngại mà cần phải sử dụng Thiên Thủ Thiên Nhãn như là ngàn tay ngàn ngàn mắt, nghĩa là nội giải mấy chữ đó thôi. Rồi các vị, cái thấy của các vị phải thật nhiều, giống như các vị có ngàn con mắt vậy, nghĩa là cái thấy của biết các vị phải bồi dưỡng cho thật cao, thật sâu, thật rộng, thật nhiều, như các vị có cả ngàn con mắt. Và các vị phải hành cho thật nhiều, phải thấy biết chỗ nào thì phải thấy biết tới đâu là phải thực hành tới đó, giống như các vị có một ngàn tay vậy đó. Thế thì phương thủ của nhãn mà bồi dưỡng cho mình mà ngàn tay ngàn mắt về cái thấy biết nhiều, cái làm nhiều như vậy, thì trên con đường tu học của mình là cần phải thấy biết nhiều và phải làm nhiều. Mà ngàn tay ngàn mắt người ta lại còn biểu trưng cho một con mắt ở trong một bàn tay của Quán Thế Âm nữa, nghĩa là tri và hành phải luôn luôn là đi đôi, phải luôn luôn là hợp nhất. Tri bao nhiêu thì hành bao nhiêu, hành bao nhiêu là phải có tri bao nhiêu đi kèm theo đó. Thế thì nội cái chữ đó giải ra cho người ta thông đạt cái nghĩa lý của bài chú rồi. Nếu mà có trường hợp nào mà nguy biến là buồn bực khổ đau không? Em lấy đèn ngay vào nhà đại biểu tâm này, 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 cứ như thế mà động. Cái gì giải sinh được không? Được quá chứ. từ cái tâm trạng khổ đau bực tức của địa ngục, cũng như tự nhiên là giải trừ luôn, tôi gọi là đối trị phiền não vô minh. Mà khi mà cái vô minh phiền não mà nó tan rã đi rồi, nó khách tình nó về rồi, thì là cái Phật tính của mình là tự hưởng chứ không cần có ông nào tới cho đâu. Cho nên là cái quan niệm tụng đại bi, tụng lăng nghiêm chú tôi không bác, nhưng mà nếu tụng mà để cầu cho cái lời chú đó mà được vinh thương là tôi không có dùng. Nhưng mà cái người tụng mà để áp đảo những cái phiền não vô minh là các vị tụng vẫn có công dụng, mà thì chú rất có công dụng đấy chứ. Chỉ đừng lập mục tiêu thôi, đừng lập mục tiêu là gửi gắm tâm hồn cho một cái đấng linh thiêng nào đó, nhờ cái công đức gia trì của mình nghe biết mà các vị đó phù hộ mình, nhất định là cái đó chết đau khổ thì chết chóc vì cái chỗ đó, chứ còn không có gì đảm bảo. Thành ra Phật pháp nhiệm màu vô cùng. Vì vậy mà 40 năm trước tôi đi chùa Linh Thứ ở Mỹ Tho, mà tôi đọc cái câu đó mà tôi mê tới bây giờ vẫn không quên được. Phật chỉ ở liền như văn quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu, dân cánh diễn thiền cơ hạ bản tở, nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện, nguyệt hoàng thâm. Tức là cái giáo lý của nhà Phật nó sâu xa màu nhiệm lắm. Nhưng mà nếu cái mình học thấp thì mình thấy nó thấp, mà mình học cao mình thấy nó cao. Giống như là mây á, mình đứng dưới đất thì mình thấy mây nó phủ lên đầu núi á nè, nó trắng xóa cái bụi rồi, bụi nó bay ngang lên núi nè. Nhưng mà mình đến trên cái đỉnh của núi rồi là mình thấy mây nó rồi còn lòng lòng nó cao hơn nữa chứ không phải ở đây. Thành ra là Phật chỉ có quyền nhưng mây phủ đầu non, đến được đầu non mây xa tích, cơ thường bản lãng, nhìn như tăng in mặt nước mà vẽ tan mặt nước, tăng sâu bù. Đấy, tu thiền cũng vậy. Thiền thì tùy theo căn cơ mà giải thiền. Thiền kiểu như quán thân bất tịnh, quán thọ thi cổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã cũng là một hình thức thiền. Nhưng mà học cao hơn nữa rồi cái thiền đó, coi chừng nó mắc ở chỗ đó là nó đau khổ vì cái đó. Chính cái đó là giải thoát thiền não vô minh mình một phần. Nhưng mà sau này nó không kéo thì nói lại mình lại dính vào cái đó. Nhưng mà chẳng qua là thay vì mình dính trên nó tới vô cái 10 cái bước mà mình bước đầu cũng dính. Bây giờ mình còn dính có 1 bước thì nó cũng vẫn còn dính. Thành ra là ta gọi là đối trị. Khi mà tu rồi thiền cơ bản lãng dường như tăng trên mặt nước, thấy giống như nó gần vậy. Nhưng mà khi mà hành thiền rồi đó, giống như mình là chút cái mặt trăng dưới nước mà, thì cái tâm nó lại sâu mù. Thành ra tu hành tôi thấy bây giờ thì đúng như câu sách mà tôi đã học: nhân sanh trí vị sanh, trí sanh nhân, nhân vị đạo, tâm trí nhất thiết sanh, bất giác vô thường đáo. Con người sinh ra thì cái trí nó chưa sanh, mà đến khi mà cái trí, tâm trí mình mạnh lên ra rồi á, thì cái vô thường sinh lão bệnh tử nó kề cận kế bên. Câu hay lắm, tâm trí mà sinh đầy đủ là bất giác là vô thường đến. Mà nó bây giờ nói thật các vị, chẳng hạn như sáng nay tôi đi vậy, tôi rên quá, tự rên quá, nhưng mà nó rên trong đời sao đó nó nặng nề, nó ngán. Xưa kia tôi chưa bao giờ mà ngán ngẩm trong cái việc mà đi dạy học mấy mươi năm, như là mỗi ngày nào là trời mưa tầm tã mà đi bốn cử đó nha. Nhưng bây giờ sáng nản, bây giờ đã sáng về đây nè, mà tới cái bữa chủ nhật mà đi sớm thì cái ngán ngẩm quá. Nhưng mà nhớ tới là Phật tử là cũng nhiều người ta cũng còn muốn nghe, thành nó phải ráng một chút trước là nó ngán ngẩm á. Nó rên hết rồi, đúng như cái hơi mà cái hiệu là cất sông bờ vô rồi. Cái 70 năm trời ơi, có sữa chạy cái thè 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 ập ập cái gì không có làm gì trời ơi. Bên ngoài là cũng sơn bóng láng, là đưa cho ra đây làm ra 10 mấy triệu là thấy bóng láng à, nhưng mà chạy nghe hè hè chạy nhiều được. Vọng nguyên vô xứ tức bồ đề, người nào biết vọng không có chỗ, không có nguyên nhân là người đó đạt tới bồ đề. Vấn đề tôi chứng bồ đề, Như Lai đã từng nói, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Trời Phật ơi, mấy câu này nó tuyệt diệu làm sao đâu. Cho nên là những cái người nói xin lỗi, những người học Phật ít á, là đọc kinh tôi lỡ quá chữ, tôi làm thầm hoài. Nhưng mà tôi cũng đã tình nguyện với Phật rồi, người ta có chửi cũng bỏ thôi, đừng có đánh là được rồi. Chứ những câu này là nhiều người nghe chịu không được đó nha. Cái lá cần nói với lá nào có tính đắc gì đâu. Cái bồ đề A nẩu đa la tam mễ tam bồ đề, nhã ưu A nẩu đa la tam mễ tam bồ đề, vô hữu thiểu pháp khả đắc. Cái một cái quả đó nhã là này tôi bồ đề, cái quả của thượng chánh đẳng chánh giác như lai nào có đắc, có tính đắc một tí ti nào, không có chứ gì hết đó. Tại vì nói với các pháp nè, thể pháp bình đẳng với hữu ca hạ thể danh năng nổ đa la tam miễu tam bồ đề, giữ vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả, tôi nhất thiết thể pháp thể danh năng nổ đa la tam miễu tam bồ đề. Tại vì đối với dạng pháp như lai không có cái tướng chất ngã tướng, không có cái tướng chất nhân, không có cái chất cái tướng chúng sanh tướng thọ giả, vì vậy tôi không gọi là như lai được vô thượng bồ đề. Mà cái pháp nhìn dạng pháp bình đẳng, không có cái nào mà quý hơn, không có cái nào mà đáng bỏ, đáng chê hơn, chẳng có cái nào đáng thương hơn, chẳng có nào đáng ghét hơn, chẳng có cái nào đáng vui, đáng mừng, đáng buồn, đáng giận hơn. Mà nhìn dạng pháp bình đẳng, bình đẳng nghĩa là dạng pháp đối với Như Lai là nhìn dạng pháp, nhìn qua cái thật như vậy, cái pháp nó như vậy, nó sanh như vậy, pháp đó như vậy, nó trụ như vậy, pháp đó như vậy, nó diệt như vậy, pháp đó như vậy, nó diệt như vậy, và cái tánh của nó như vậy, cái tốt nó như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, công dụng nó như vậy, cái cao nó như vậy. Mà Như Lai không hề có xen một cái ý tưởng là cái nào thương, cái nào ghét, cái nào lấy, cái nào bỏ, cái nào là khen, cái nào chê. Vì vậy mà gọi là Như Lai được A Nậu Đa La Tam Nữ Tam Bồ Đề đề đó thôi, chứ Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Chỗ này là nó tuyệt diệu vô cùng. Còn mình bây giờ đây là mình thấy rõ cái đường ra này, mình thấy ba bốn thứ năm là mình thức được liền rồi. Thế rồi là chi tiết lập chi là tức cho mình bổn rồi. Nhưng mình đâu là thấy thứ này là bằng lần thứ kia, bằng lần thứ nọ đáng khen, thứ nọ là đáng bỏ rồi. Đó là chi tiết lập chi phân biệt, chồng cái thấy cho nghe, chồng thấy cái phân biệt, thương ghét vui mừng lấy bỏ là nguyên do, là khổ gốc của con mình đau khổ đó. Thì kiếm được kiếm ngài thấy hát nghe hát người nếu không biết ý như mọi người thôi, nhưng mà ngài không có sinh ra cái thương giác, không có sinh ra cái lấy bỏ, không có sinh ra cái khen chê, không sinh ra cái tâm niệm bảo thủ. Chính vì chỗ đó mà nước mắt thương gia phạm cô thân giảng lý vô đó chứ. Chứ sinh ra nếu mình bán cái đây là để làm cái việc mà là không có bảo thủ, không có cái mã, không có nhà sở hữu, vì vậy mà thành vô thượng bồ đề thôi, thành hồi sống trong thiện pháp thôi, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề. Chứ thật cái bồ đề đâu có phải là kích thước và ngắn vô tròn, đâu có phải là màu sắc xanh vàng đỏ tấm đâu. Cho nên là Như Lai không có được gì hết mà gọi là được quả vô thượng bồ đề vậy thôi. Cái đạo lý này nó quá thích, thành ra càng nói tới nó luôn cảm thấy cái thâm trầm, cái thú vị của nó. Đúng đúng. Bồ đề Như Lai dù đã từng nói, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Nằm ngủ trong giường mà rên xiết khóc than thì người ta gọi đó là người đang cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi, chính mình nằm trên giường đó có chân ấm nệm êm thì ra không phải chiếc giường là nguyên nhân gây đau khổ. Học cái câu này để tôi xin báo cáo với đại chúng là cái cõi này, ta gọi là cái cõi thế gian này đó, nó không phải là nguyên nhân đau khổ đâu nha. Ở trên thế gian này, chẳng hạn như những ngài A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Thế Tôn Như Lai, những bậc đó là ở trên thế gian này mà không còn đau khổ. Vậy trong kinh được gọi là những bậc A-la-hán đã xuất ly tam giới mà. Dù là còn đi đứng trên mặt đất này, nhưng mà không có cái khổ, thọ các cái sự khổ như người chúng sanh bình thường thọ khổ. Thà Thánh Văn A-la-hán là cỏ đó rồi, độc giác, Bồ Tát, Phật cũng đều như vậy. Ở trên thế gian này mà không hề bị các cái khổ của thế gian tác động hoành hành. Ngược lại, hàng phàm phu chúng ta cũng ở trên mặt đất này, ở trên thế gian này giống y như một chỗ mà các bậc thánh nhân ở đó, nhưng mà chúng ta lại bị khổ. Có gì đọc cái đoạn mà tôi vừa viết cho các vị đọc rồi nghiệm lại coi. Cùng là nằm trên một cái giường thôi, nhưng mà cái lúc mà mình phải một cơn ác mộng thì mình thấy ôi biết bao nhiêu là sự sợ sệt, sự kinh hãi, sự đau buồn, hết sức là khổ cực nếu là cơn ác mộng. Nhưng mà đó là do nhiều lúc mộng, lúc đó mê. Chứ khi mà các vị do một điều kiện nhân duyên nào đó làm cho các vị tỉnh dậy sớm hơn một tí, đừng có nằm mộng quá lâu nha, thì cũng chính trên cái giường đó mà các vị không còn các sự khổ nữa, mà lại là cái chỗ chăn ấm nệm êm. Điều đó rõ ràng như thế. Thành ra cái giường không phải là nguyên nhân của khổ, cũng không phải là điều kiện để cho các vị có cái vui, mà giường là giường thôi, giường để nằm ngủ thôi. Nhưng mà khổ là tại vì mình nằm mộng ác. Khi mình thức dậy thì cái mộng ác nó tan đi, thì mình nằm cái chỗ tự nhiên vốn có, thì cái giường không khổ không vui kia. Vì vậy cho nên là cái người nào mà nói rằng mà thành Phật rồi mà sanh về ở một cái thế giới nào đó xa xăm đó, chứ còn ở cõi ta bà này đau khổ rồi còn phải bỏ cõi ta bà này mà đi đó, là giảng kinh sai rồi đó nha, giảng sai chân lý rồi đó. Rồi tôi có nghe những cuộc băng mà người ta giảng thế nào mà cái ông A-la-hớn á, là khi mà thành Phật rồi á, ở khi thành A-la-hớn thành cái quả vị Tu Đà Hoàn, là cái quả thứ nhất ở trong bốn quả thanh văn á, là cái vị đó đi á là hỏng đất, là đi hỏng đất. Cho nên cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàn là khó lắm, chừng nào mà mình đã có trình độ đi hỏng đất mới được. Bởi vì nếu mà đi mà còn đụng đất như vậy là mình thấy là mình cũng có đạp kiếm bả côn trùng. Nên cho nên là cái người mà chứng quả Tu Đà Hoàn rồi là không còn sát hại sinh vật nào. Vì vậy cho nên là phải có cái sức thần thông mà phải đi hỏng đất. Nói như vậy là nói hồ đổ ơi, coi Phật thường quá, phản bội Đức Phật quá chừng, sử dụng Đức Phật quá chừng, thì làm sao mà nghe được. Vậy mà người ta cũng ráng nghe, người ta cũng thôi băng, người ta cho tôi nghe đấy chứ. Tôi nói thật quý vị, nếu mà lý luận như vậy là tôi chỉ cần hỏi một câu thôi. Các hàng đệ tử theo Phật đều là đà la hết, nhưng mà năm nào Đức Phật cũng dạy phải kiết hạ an cư. Để như vậy, để tránh cái bùn lầy mưa tầm tã lầy lội của cái mùa đó, cái mùa hạ ở phía Ấn Độ. Và những cái lúc mà bùng lầy mưa tầm tã như vậy là côn trùng nhiều lắm, chưa kể là cái chuyện rắn cắn chết nè. Đây là Hòa Thượng, đây là đi bên Ấn Độ mấy lần rồi nè, Hòa Thượng nói như là bên Ấn Độ là mỗi một năm là rắn cắn chết cả hàng vạn người á, còn nghĩa là những năm xưa là cắn chết mỗi năm là gần cả triệu người, bây giờ thì bớt rắn rồi mà cũng còn nhiều quá, rắn cắn côn trùng dữ lắm. Cho nên Đức Phật mới bảo các hàng tăng chúng là có cái mùa cái hạ cư là để khỏi lội cái bùng lầy, khỏi bị đánh nít cấn, đồng thời hay về cái đức từ bi thì mình không có dẫm đạp cái bọn nó chết. À, nó ý nghĩa như vậy. Cho nên là bảo mỗi năm phải kiết hạ an cư là để tránh cái sự kiện như vậy. Nhưng mà bây giờ đây các ngài giảng nói rằng là những người mà chứng quả Tu Đà Hoàn thôi là phải đi, là phải hỏng đất. Thế thì như là cái con là mắc chính gì mà phải bảo kiết hạ an cư ở chỗ nực thấy mồi khổ sở vậy, để cho Phật tử người ta lo, ta tốn chi cho mệt vậy. Cứ đi cứ thật bình thường đi. Nếu mà bữa nào lầy lội thì mình đi trên mà ta hỏng đất mà đâu có tương quan gì vậy lầy lội. Mà đã đi hỏng đất thì đâu có đạp vấn đề đạp con trùng chứ, thì ngày nào cũng đi cứ thật chứ mất mới gì mà phải bày ra cái chiếc hạ ăn cứ. Trời Phật ơi, phản bội Đức Phật rồi, sử dụng Đức Phật rồi. Vậy mà người ta nói được đó mà Phật tử vẫn nghe được đó nha. Tôi thật thiệt à, cái gì các vị cũng nghe được rồi nghe sao.
sao mà kỳ cục vậy được? Đã đi không đất được thì không có cái gì cái thảm cơ. Thành ra tôi nói khổ ghê lắm, tôi hết muốn sống là vậy đó. Tôi làm sao mà tôi nói nổi cái gì? Còn cái vụ mà cúng là làm thất là phải giá sinh tôi kỹ, năm sinh tháng sinh ngày sinh giờ sinh rồi phải số đường ba mai giật mấy như tôi là phải giá kỹ lại 146 trên 115 phường 2 Bình Thạnh, còn bằng không là tôi không có được ăn. Thật thật ơi, nói như vậy tôi nói thật đó, tôi nếu mà cần đốt rồi bỏ không cần lấy tơ đem về mà tôi cũng còn có chỗ ăn ngon lành, mới đừng có nói chi mà giá không cần đem tơ về để trong chùa mà cũng chẳng cần để trong nhà tôi luôn. Mà tôi tin rằng là tôi không bao giờ nói. Và tôi tin rằng là tôi có một cái sắc thân khác. Là vì cái kiểu mà tôi nhân như tôi là không có cái vụ mà đọa địa ngục nào quỷ xuất sanh được. Tôi có tin như vậy chứ. Thế thì cái đạo lý nhân quả ở đâu rồi bây giờ là phải giá cho kỹ. Mà cái dân hồn mà ở đó mà chờ giá cho kỹ ngày giờ năm tháng đúng bây giờ mới được ăn. Thế thì cái đạo lý nhân quả ở chỗ nào? Vậy là những người mà làm nhà giàu để sự nghiệp lại cho con là người đó thôi là ngon lành vô cùng. À sống cũng ngon lành mà chết cũng ngon lành, nó cúng đồ ngon không, mà chết rồi nó lại cúng đồ ngon dữ tận nữa, bởi vì không có mất mấy nào mà bữa nào nó cúng đồ ngon, nó cúng nặng lì, nó uống bia rồi nó nhậu mà, rồi vợ con chồng con nó hủy nhau ăn cho nó có mất mấy nào, cho nên nó cúng nhiều mà ngon nữa. Thế thì là những người giàu là đều là ngon lành hết cả hay sao? Giảng kinh như thế là đánh đổ cái nhân quả của đạo Phật đó nha. Nhiều khi vì cái quyền lợi riêng để cho mình là một người ghê gớm mà đặt ra những cái điều như vậy là phản bội Đức Phật. Mà coi chừng nha, hưởng một đời thôi chứ đời sau không còn hưởng nổi nữa đó. Thủ đáng Đức Phật nặng nề quá. Thành ra cũng khó lắm. Tôi nói thẳng với các vị là cái tâm của các vị không ăn thua gì với cái vụ mà đọa trong lục đạo luân hồi hết hả? Các vị cái tâm các vị không có ra cái gì hết á. Muốn cãi, muốn đổi lúc nào đổi. Điều đó chứng tỏ cái tâm của mình không có ra gì là muốn đặt cái gì đặt mà. Cho nên là khi làm giấy chứng minh nhân dân công an người ta bắt buộc mình phải lên tay mượn nó. Là vì cái tâm của mình không có thật. Mà tên ở trên thế gian này nó không thật, cái điều là Diêm Vương Quỷ Sứ. Mình lấy chết cái tên đó là nữa, tôi nói tên khác mấy ông lấy gì, tôi không có lâm tay với mấy ông. Mấy ông không có những giấy chứng minh nhân dân của tôi, mấy ông làm sao biết tôi là tận mít nguyện trời để mấy ông bắt trị tội chứ. Hỏi tôi tên gì, tôi biết tôi là thằng anh cướp vào đó, giờ là tôi nói là tôi là tận trời ha. Mà bây giờ tôi nói tôi là Thái Văn Thập có được không? Hay là Trần Minh Cảnh có được không? Tôi nói tôi họ Trịnh, họ gì cũng đỡ hết rồi chứ. Mà họ Trịnh mà tôi không nói tôi Trịnh mà tôi nói họ Trịnh. Tính kiếm dân tàu có được không? Tôi nói vậy quý vị cũng còn biết đường ngọn. Chuyện là không có hết á. Chuyện tức là cái gì ở thành phố không biết, không biết chuyện là cái gì. Ở quê rồi, không biết ở quê mới biết chuyện. Cái gì ở thành phố văn minh quá rồi không biết học chuyện là gì đâu. Ở thành phố là các vị chỉ biết có cái họ Trịnh thôi. Trịnh có cái hát chó đó. Còn cái chiếc Trịnh mà trong hát chó là thành phố không biết. Bởi vì cái nói Trịnh cũng không có điều kiện điều kiện mà. Thế thì là nói cái chuyện mà cứng quải mà mình nói trên cái kỹ là tôi cho là một cái điều vô lý mà mâu thuẫn nữa đó. Tôi là cái tên khác, Nguyễn Văn A mà tôi nói tôi là kiểm dân mít thì ai làm gì tôi? Tôi nói tôi là kiểm dân te thì nào làm gì tôi? Nghĩa là kiểm dân cái te á. Rồi Nguyễn Thế làm gì tôi? À. Cho nên là tôi nói chuyện tôi nghe, tôi dẫn cái chuyện tôi có nổi. Tại nó dân nó buồn. Mà nó buồn là tôi sai. Bởi vì tôi chưa nghe được cái bằng cái tấm chất thật như thế mà. Thành nó nghe nó đau khổ, nó buồn bực cho tới ra tôi sai. Tôi sai là thành ra tôi nghĩ tôi nghe nữa. Tôi nghe nữa nó buồn nữa. Khổ lắm.
cái quan này mình gọi là quan khen, quan này mình gọi là quan cái dân, quan này gọi là quan lại, đều là bốn cái sở chấp cảm. Cái tên do đặt ra rồi, cái người bắt gọi là quan nhài mà, chứ không gọi là quan lại. Thế thì những thứ biết được đâu mà mò cái vụ đó. Tên tôi muốn đổi thì tôi đổi. Tôi nghe bảo rằng cúng kính là phải giái cho đúng từng ngày từng giờ, ngày Tết, ngày thánh này kia, Nam Mô A Di Đà Phật, không dám nói nữa. Nói nữa nó sinh ra một cái sự buồn bực mà lẽ ra mình không nên có. Nói như thế là cái đoạn đó để tôi nói với đại chúng rằng là cái người tu hành á là cái chủ yếu là cải tạo phiền não vô minh và bồi dưỡng cái trí tuệ. Mà khi mà đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ gọi là Bát Nhã Ba La Mật thì các vị thành vô thượng Bồ Đề. Mà thành vô thượng Bồ Đề rồi là các vị nhìn vạn pháp bằng cái tánh thật như thị của nó. Thế thì là cũng ở trên mặt đất này mà các vị giải tỏa tất cả những cái ưu bi phiền não khổ đau, không cần phải bay cao nhảy xa ở một thế giới xa xăm nào. Mà giáo như sau này vì một cái đại nguyện lễ chúng sanh ở một cái thế giới xa xăm nào khác, các vị cũng vẫn tự tại, chứ cũng không cần phải rời bỏ một cái thế giới nào hết. Cái tình trạng mà người thương của Phật thành Phật rồi đó, trong kinh Phật ví dụ có những cái nghe bình thường lắm. Ví dụ như con gà hay là con mèo mà nó lỡ nó té đi xong là một sự ghê gớm, hãi hùng, chết sống, khổ đau. Nhưng mà ví dụ như con ngỗng, con vịt mà các vị quăng nó dưới sông thì nó càng thích thú. Nó bởi vì nó không có ướt. Cái nước của sông không hề làm ướt nó được. Nước trong cũng vậy mà nước dơ hôi cũng vậy, không ướt cũng dính nó được. Cho nên là con vịt, con ngỗng mà xuống nước thì lại càng thích thú hơn cái tấn của vịt sợ sạch. Nhưng mà con gà hay là con mèo, cái loại rất là sợ nước. Ở xuống nước rồi thì nguy hiểm tới nơi đó, cho nên nó mới sợ. Thành ra cái chuyện mà tu hành mà cải tạo phiền não vô minh rồi đó, nhìn vạn pháp như thanh như quyển, qua cái tánh thập như thị của nó rồi đó, thì Bồ Tát hay là Phật, các vị thánh hiền đó, người ta ở trong cõi nào đều là đẹp đẽ hết thôi. Cho nên cái người mà vui á là có nhìn qua, không phải là lựa thứ qua bức tường này là người ta mới có nắm nghía được cái đẹp, cái vui của nó đâu nha. Mà cái người mà tâm hồn thật vui á, các vị đi trong rừng, các vị nhìn những cái bông hoa dại, nhìn bông hoa dại mà tâm hồn các vị cũng lanh lanh sảng khoái, nhẹ nhàng đẹp đẽ, chứ không cần phải mua những bông mắc tiền đâu. Cho nên các vị Bồ Tát mà tâm hồn thanh tịnh rồi là nhìn từ cái nảy nở của cỏ, của cây, của hoa, của lá, nhìn cái nghe tiếng chim hót, nhìn cái chiếc lá rụng, đều là thiền na, đều là một cái hiện tượng đẹp đẽ an vui. Cho nên ta đâu có cần phải đi đâu đâu, không cần phải tốn chạy gì hết. Thành ra là cái giường này là cái giường thôi, còn cái chuyện mà khổ đau là do ác mộng sai lầm của tâm thức mình. Khi tỉnh dậy thì cái giường này vẫn là giường mà cái mộng ác không còn, trở thành cái người an lạc nằm êm ái với một giấc ngủ an lành, nếu mình dỗ giấc ngủ lại vậy thôi. Chỗ này là cái chỗ khó nghe, mà lại cái chỗ này là cái chỗ rất dễ tu. Mà cái căn cơ mà của phạm phu tục tử lại không chấp nhận những cái dễ tu này, lại đòi gửi gắm tâm hồn ở một thế giới xa xăm ở đâu đâu đó là một ý tưởng quan đường không có ngày hiện thực. Giác chân dựng mơ việt cũng như vậy, cũng như người ta tạo hoàn cảnh vui đến thì cái biểu chuyện khổ tự nó mất đi. Nghèo khổ là nghèo khổ, đi lang thang nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ mà như ý bảo châu vẫn y nguyên trong chéo áo của kẻ cơ hàn. Cái này là trong cái Pháp Hoa đây nha, mà ý tứ cái Hoa Nghiêm cũng có vậy. Nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ mà như ý bảo châu vẫn y nguyên trong chéo áo của kẻ cơ hàn. Ngài phát hiện như ý bảo châu trở thành người cử thú, thì ra hạt châu vốn là hạt châu
trong cái áo mình đã sẵn có tự bấy lâu nay.
Đoạn này tuyệt vời.
Cái lúc đau khổ là cũng trong tiền lương đau khổ, nhưng mà cái Phật tánh, cái tính giác minh của mình vẫn sẵn, không hề bị sức mẻ, bị mất mát hồi nào, không có tạm vấn lúc nào. À, khi mà tu hành được, giác ngộ được, giải thoát rồi, thì cái viên ngọc minh châu vô giá trong giặc áo nó tự hiển hiện ra đó thôi đó chứ, đâu phải là nó mới có đâu. Cho nên cái bài thơ của những vị mà chứng đạo, người ta gọi là mù tỏa lô sơn sống chiếc gian, mà khi chưa chứng được thì hạnh muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa lô sơn sống chiếc gian là cái ý đó. Cái ý nghĩa là khi chưa tu thì mình ao ước cái ngày mà chứng quả đạt đạo lắm, nhưng mà khi mà chứng quả đạt đạo rồi thì té ra chẳng có cái gì khác hơn cả. Chẳng có gì khác hơn cả. Thì là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, vẫn là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá đó. Chỉ có khác hơn là một cái nhân bây giờ là không có đam mê, không có nhiễm ái, không có bảo thủ, không có chấp mắt, cho nên nó được thênh thang tự tại vậy thôi. Cho nên cái đoạn này nó sâu quá chứ, hay lắm. Nói người đại chúng mà nghiên cứu cái đoạn kinh như vậy, mà nếu các vị nắm vững đó rồi là trên đường tu hành các vị vô cùng tự tại, mà không có bị ràng buộc phiền phức bởi những cái nghi lễ giặt giạnh lôi thôi. Tiếp theo là cái đoạn này là ông A Nan lại rơi vào cái nhận thức đối đãi của cái thuyết nhân duyên và tự nhiên. Cái này sâu lắm đó chứ, nhưng mà theo tôi lắng nghe cách khách quan thì các Phật tử dường như là nghe kinh này hơi ngán, mà các Phật tử là dường như là chịu nghe kinh Pháp Hoa hơn. Mà cái điều đó thì tôi thấy nó cũng có cái lý của nó, bởi vì kinh Pháp Hoa cũng là cái kinh tối thượng thừa lễ nghĩa, cũng giống như trong này. Nhưng mà những cái đề tài mà Đức Phật dạy về cái phương diện mà lý luận nó ít hơn kinh này, còn cái bộ kinh này là lý luận quá sức sâu sắc, quá sức thâm diệu. Cho nên cái người để mà không có thì giờ nhiều, không đọc nhiều là khó tiếp thu. Người Phật tử mà không là có cái khả năng, cái năng khiếu mà nghiên cứu sâu thì cũng khó nghe kinh này. Chưa phải nói rằng kinh này mà các vị để ý là sâu vô cùng, lý luận sắc bén lắm. Bây giờ Ma Nan bảnh lễ với chân Phật, bạch rằng Đức Thế Tôn nói về các cái nghiệp sát đạo dâm, ba cái duyên đó mà đoạn rồi thì ba cái nhân không sanh. Cái tính điên của dạ diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết, hết tức là bồ đề, không do ai đem đến. Đây là nói chuyện nhân duyên. Ba cái nhân duyên mà sát đạo dâm mà hết ra thì là tức là bồ đề. Thế là ông mới trở lại cái vấn đề nhân duyên. Mà cái con như thế là rõ là nhân duyên rồi. Tại sao Như Lai bác bỏ cái nghĩa nhân duyên? Chẳng riêng vì tôi mà một số thanh văn trong hội này, như ông Đại Mục Thiền Liên, ông Thế Lợi Pháp, ông Tu Bồ Đề vân vân, đều do nghe cái lý nhân duyên của Phật mà phát tâm, mà tỏ ngộ được thành quả vô lậu. Cái đoạn này hết sức tuyệt vời đó. Các hàng đệ tử Phật đều nghe cái lý nhân duyên mà tỏ ngộ chân lý mà thành quả vô lậu đó. Nhưng mà bây giờ đây là Đức Phật lại bác bỏ cái lý nhân duyên dựa trên cái chuyện điên của chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Phật lại đề xuất ra cái lý nhân duyên,
nói diễn giả Đạt Đa là do tự nhiên điên thì Phật cũng rầy, mà nói là do cái nhân duyên điên Phật cũng rầy. Mà rõ ràng theo Phật dạy thì các đệ tử là dựa trên cái lý nhân duyên mà ngộ đạo đấy chứ, mà bây giờ đây nói nhân duyên lại Phật lại rầy. Đây là một cái chỗ vô cùng sâu sắc của Đại Thừa Liễu Nghĩa của Phật giáo đấy. Nay Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vậy thì các cái thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo câu có ly thần duyên thế lại là để nhất nghĩa rồi sao? À, các ngoại đạo họ cho là dạng vật do tự nhiên sanh, còn Phật thì Phật nói nhân duyên sanh từ trước tới giờ, nhưng mà bây giờ lại nói rằng là đề cập tới nhân duyên thì Phật lại này. Đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Xin Phật rủ lòng đại bi chỉ giáo cho kẻ chưa hết mê mờ. Tôi nhắc cái này là chúng để ý này. Nếu mà các vị từ như quán chiếu mà các vị nhìn thấy được cái chân lý là giảng pháp do nhân duyên sanh, là các vị đã đạt đến một cái giai đoạn ta gọi là như thuận nhẫn, là vô thanh pháp nhẫn tốt rồi đó. Hiểu được cái chỗ đó là tốt rồi đó. Nhưng mà cái giáo lý mà nhân giảm pháp do nhân duyên sanh đó, nó là chân lý mà chân lý tục đế. Nó là chân lý nha, nhưng mà chân lý tục đế, nó bất diệu nghĩa. Còn cái thuyết mà không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không phải hòa, không phải hợp, mà vạn pháp nó duyên thành như quyển, không phải nhân duyên, không phải hòa, không phải hợp, mới là giáo lý đệ nhất nghĩa đấy. Đây nè, bây giờ tôi nói một cái việc này là ngay cách đây mấy bữa thôi, thỉnh thoảng là tôi có xem TV nha, tôi thấy là tự giới thiệu về cái công ty mà kinh doanh về tầm tơ. Cái gì biết bây giờ nước ta bây giờ là cái nghề trồng dâu nuôi tầm, để ươm tơ rồi bán tơ thô, hoặc là có người có chỗ cũng đem cái tơ đó mà dệt ra những cái lụa rất đẹp mà bán cho ngoại quốc, thì ngoại quốc lại dệt những cái còn đẹp hơn nữa. Thế thì là bây giờ đây nè, giả sử như trong đây có vị nào đó mặc một cái áo hoàn toàn bằng tơ tầm, mà tơ tầm hẳn thôi, không có pha thêm là ni lông, không có pha thêm mà chỉ bông gì nữa đó, hoàn toàn bằng tơ tầm mà. Thế thì là các vị ra cầm cái áo đó lên, các vị nói cái áo này là cái gì làm ra nó? Cái áo này tự nhiên có hay là do nhân duyên có? Nếu tự nhiên mà có thì chuyện vô lý rồi. Nó ở đâu ở trong minh mông trong vũ trụ mà nó xuất hiện ra cái áo cho các vị mà các vị không biết nó từ đâu? Mà bây giờ nó tự có cho các vị cái áo bằng tơ tầm trọn vẹn như vậy thì điều đó không có được rồi, là nó không có tự nhiên sanh rồi. Cái áo này không phải là tự nhiên mà sanh ra, bởi vì nó phải trên trời, không phải ở đâu hay không, chỗ nào nó bay lại cho các vị mà không có duyên cớ. Thế thì tự nhiên không được rồi, bây giờ các vị nói nhân duyên chứ gì? Cái áo này là do nhân duyên sanh chứ gì? Nếu hỏi nhân duyên là gì, nói cái này là do thở cắt đã là nhân duyên đã thành áo chưa, là do máy. Máy thì thời cổ rồi máy tay, bây giờ máy máy, vậy thì cái bằng máy đó là nhân duyên là để ra áo này chưa, chưa. Rồi bây giờ tôi cho cắt máy đi rồi để thành áo đi, rồi còn cái gì để ra có cái lụa này để cắt máy, vậy là cái khung cửi đó. Khung cửi là cái nhân của cái áo này phải không? Cũng phải mà cũng không.
rồi em nói là cái máy không mãi, cái máy giảm không ăn thua gì nữa, còn cái người điều khiển nữa, cái gì người điều khiển đó là cái nhân, là cái nhân viên của áo này không đúng rồi, vậy là người điều khiển bây giờ đúng rồi, thì bây giờ cái người ương cơ đúng không, cũng không đúng, vậy là cái áo này là do cái kén đúng không, không đúng. Rồi cái gì không biết chết, vậy là cái áo này, là cái áo lụa này nè, là tầm cái gì, nó là tầm ra cái gì, đúng không, không đúng. Nói là nếu mà không có tầm vậy thì là áo lụa này là dâu tầm ăn ra cái gì, đúng không, lại càng vô nghe ngờ ngợt nữa. Vậy thì cái áo này nghĩa là có thể nói nó là tầm, nó là bằng lá dâu cũng giống như là được vậy đó, bởi vì là dâu để cho tầm ăn, tầm mới là làm ra kén, kén mới nấu kén mới kéo ra to, kéo to mới đưa ra dệt và dài. Nhưng mà lá dâu đã xong chưa, lá dâu là còn đất, còn nước, còn phân, còn mưa, còn nắng, vân vân là vân vân. Do đó cho nên là nói cái thuyết nhân duyên thanh cái dạng pháp là nói trên cái phương diện tương đối là đúng, mà trên cái phương diện bởi giúp nghĩa thì các vị nói nó nhân cái gì và duyên cái gì đều không hề đúng, các vị thấy chưa, nhân là cái gì mà xâm ra cái áo lụa tầm như thế, duyên nó cái gì, giữa là cái nào là cái nhân chính, giữa nào và cái nào gọi là cái duyên hữu, trùng trùng vô tận không bao giờ nói được. Vì vậy cho nên cái thuyết tự nhiên là Phật bác bỏ rồi, mà cái thuyết nhân duyên chẳng qua là nó thuộc về cái pháp tục đế thì nói nhân duyên là đúng, nhưng mà về mặt chân đế lễ nghĩa đại thừa nói nhân duyên tìm không ra cái nhân nào duyên nào cả, mà là giả pháp ở trong cái vũ trụ, trong cái Như Lai tàng đồng chủng thì tương ứng, mà vị chủng là tương xích, mà đồng tánh là tương tự, vị tánh tương hấp, đồng năng tương bộ, vị năng tương để, nghĩa là nó tương quan tương duyên mà tương tương vô tận, không nói nhân nào được, cũng không nói duyên nào mà đúng được hết cả. Thành ra là người xưa như là Long Phạ Bồ Tát tôi nói là Thánh Tăng hả? Kì vậy? Rồi đổi lại rồi, đổi lại rồi nè. Sao ăn hết chưa? Ủa? Vậy là má nhà ngơi cũng khí dân duyên, khí tự nhiên mà không ra cái gì tội đâu. Khí dân duyên, khí tự nhiên mà. Ta gọi là chân lý, nhưng mà chân lý ở mặt tục đế, tức là ở mặt tương đối. Còn chân lý mà ở cái mặt chân đế, tức là về cái mặt bản thể tuyệt đối, thì cái đó mới là đệ nhất nghĩa. Thành cái lý nhân duyên là dựa trên hiện tượng dạng pháp. Cho nên các vị mà học mà ham học như thích đó nha, các vị học như thích đó, phải hết sức mà khéo léo ở chỗ ba cái tánh đó. Mà cái tánh mà biến cái chấp y tha khởi biến thành thật đó, dựa trên cái tâm lý của tâm lý của tục đế đó, thì người ta diễn đạt ra cái nghi thức học đó, là dựa trên cái tâm lý tục đế. Tôi nói ví dụ như là cái tánh là nghe, uống nghe này nè đó, giờ tôi nói trên cái tục đế, trên đế về cái tánh nghe nè, tánh nghe của duy thức học về trên phương diện tục đế, tôi nói tánh nghe này là phải có 8 điều kiện, là không
không, tức là có khoảng cách. Rồi căn là phải có cái mũi căn, tức là lỗ tai này. Rồi cảnh, cảnh tức là cái đối tượng âm thanh này. Rồi tác ý, tác ý tức là mình phải có để ý, phải dụng ý. Thì nghe mình mới biết cái này là tiếng chuông, còn cái này là cái tiếng gỗ. Chứ thì cần phải có điều kiện, không căn cảnh tác ý. Điều kiện thứ năm là phân biệt. Phân biệt là các vị phải cộng cái ý thức của các vị tung vô trong đó. Điều kiện thứ sáu là nhiễm cận. Nhiễm cận ý cũng gọi là cái mặt nga, đó là cái công dụng tất ngã liên tục. Cái công dụng tất ngã liên tục ở trong mọi người, cũng giống như cái máy vô thêm á. Cái máy vô thêm ở trong cái cửa thêm á, nó có cái thêm liên tục. Hay mấy cái ống kính mà ta bấm cái chốt mà cho ống kính nó mở ra, là cái bổn phận của cái thêm ở trong là phải ghi tất cả những cái gì. Cái đó trong kinh ta gọi là cái để thách thức cái mặt nga ở trong mọi người, gọi là cái bộ phận tất ngã. Nó giống như là cái một cái bộ phận ở trong cái máy vô thêm là cái cùng thêm. Tất nhiên nó luôn luôn, những ống kính người ta hở ra là nó phải thâu, bất cứ là thâu cái gì, thâu cái đẹp cũng được, mà thâu cái xấu, mấy cái dơ, cái tục tử mấy nó cũng phải thâu. À, cái gì là cái bộ phận đó, cái thêm đó, là để biết cho cái bộ phận tất ngã của cái mặt na của con người. Ta gọi đó là nhiễm tịnh y. À, thành ra cái mặt na, mặt biệt ta gọi là nhiễm tịnh y. Nó hay từ chữ một, nhiễm nghĩa là cái cảnh đó. Nhớ cái máy chụp hình, máy vô thêm đó, ta quay cảnh rất là đẹp, trang nghiêm, tóc đẹp, thanh tịnh, vĩ đại. Nó cũng phải in cái ảnh đó vô, hình bóng nó cũng phải in vô, ghi vô. Mà giờ tỉnh hả? Tỉnh người ta quay những cái thúi tha xấu xa, xấu xa, đồ bại, thậm chí là phim con heo, phim chết gì đó. Rất là đồ bại á, mà ở đằng này người ta bấm cái chốt, là nó phải mở ống kính, là nó phải quay thôi. Thành ra cái đẹp thất mạng na đó, chữ ta gọi là nhiễm tịnh y. Nó là cái chỗ mà có bộ phận tiếp thu cả tịnh lẫn nhiễm. À, thế đây là không là căn là cảnh là tác ý là phân biệt là nhiễm tịnh nè, căn bản nè. Căn bản tức là cái a là giả thức. Luôn luôn lúc nào là a giả thức cũng phải duy trì đủ những cái điều kiện để cho một cái con người sinh hoạt. Cũng giống như là cái bộ máy quay phim, cái buồng tối, những ống kính nó đầy đủ trong một cái máy quay phim. À, cái thứ tám là chủng tử. À, chủng tử nội cái lỗ tai này nghe đây nè, nó phải có cái chủng tử nghe, nó của cái mũi căn. Chứ còn á, toàn thân con người đều là một khối thịt, gọi là cái thân ngũ quẩn thất đại. Nhưng mà tại sao lại là chỉ có cái chỗ này, hai cái chỗ cái lỗ tai này là nó hơi nó vô, âm thanh nó vô đây nó nghe nó biết, còn cái lỗ mũi này cũng là lỗ mà tại sao nó không biết? Âm thanh nó cũng chung vô lỗ mũi vậy chứ, nhưng mà lỗ mũi không biết nghe tiếng gì, mà chỉ có vô lỗ tai thì mới phân biệt được thôi. Thế thì cái lỗ tai là cái chủng tử của nó, là phải để phân biệt nghe và tiếng. Thế thì là có đầy đủ tám cái điều kiện như vậy tôi mới gọi là cái nghe của lỗ tai. À, đó là do chân lý, mà chân lý tục đế đó nha. Còn bây giờ tôi nói chân lý chân đế nè, nghe không? Các vị ta lại là nghe. Bây giờ nghe không? Các vị nói không nghe mới đúng. Các vị không có nghe rồi, các vị lấy gậy ông đập lên ông sao được? Tôi lấy cái nhóm của tôi đập lên của tôi đâu có được. Bây giờ tôi nói đây này, các vị phải nói là nghe. Bây giờ tôi không làm, các vị phải nói là không, không nghe. Đó, như vậy đó là giáo lý của tục. Tục đế đó, nó mới hợp với cái không căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh của Như Thức Học. Thành ra cái nghe của Như Thức Học mà ta đề ra tám cái điều kiện là chân lý của tục, tục đế. Còn chân lý của chân đế, của đệ nhất nghĩa đế là hỏi nghe không? Hỏi nghe, hỏi nghe không? Cũng phải nói. Nói nghe mới tính. À, bởi vì có tiếng thì gọi là nghe, nghe động, mà không tiếng thì nghe, nghe tỉnh. Người có nghe tỉnh cho nên mới biết là hiện giờ là không có tiếng chuông vắng lặng chứ. Đại chúng nắm cái này rõ rồi chứ hả? Đấy,
Cho nên giáo lý chân lý tục đế khác và giáo lý chân chân đế là khác. Giáo lý của hiện tượng, chân lý của hiện tượng khác và chân lý của bản thể thì khác. Cho nên cái này nó sâu quá đi, cái này dạy nhiều phút vừa vừa rồi nó cũng muốn chết cho rồi, sợ không ai nghe không? Sợ không ai nghe lắm. Có dần người ở đây hả? Khó nghe lắm, sợ không ai nghe lắm.